hơn cái kẻ là cái tổ bại cái bộ rất thăng tiến. Lúc đó thể là thưa với Phật, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, tỷ theo tỷ la tứ na, vua chồng thân mạnh được sinh vào nhà quý tộc hưởng lạc, là do đời quá khứ cũng có cái nghiệp lành hay chỉ là phước đức của trọn ngày đêm xuất gia giữ giới thanh tịnh. Phật nói kẻ an an, nói kẻ an an cũng thắc mắc về cái nhân quả. Ông chớ nên quá sát về nhân duyên quá khứ. Tỷ theo tứ na đây chỉ nhờ căn lành xuất gia trong một ngày một đêm giữ giới thanh tịnh mà được phước báo 7 lần, mà được phước báo 7 lần. Thọ phước trên 6 cõi trời dục giới, 20 kiếp hưởng lạc, trong kiếp tối hậu làm thân người một con nhà giàu có. Đến tuổi trưởng thành, lúc thiện căn nó thuần thục, tức từ cái lúc xuất gia nó là thiện căn, bây giờ thuần thục. Sợ, tự nhiên lúc đó thấy sợ cái khổ sinh hạ bệnh chết. Phát tâm sống theo nếp sống xuất gia gìn giữ giới hạn trong sạch, đắc thắng quả với chi Phật. Hãy là mình biết là một cái nhân, một cái hành động của mình, một cái nhân mà của người xuất gia đó, nó có cái quả chính của nó là cái quả giải thoát, và nó có những cái quả phụ của nó, và cái nhân nó thành ra nhiều cái nhân phụ. Ví dụ như mình cũng xuất sinh nữa, thì mình có hai cái nhân. Cái nhân chính của mình là vì mình xuất ra, mình muốn tìm cái giải thoát. Cho nên cái không xuất sinh của mình nó tiếp tục đi đến cái quả giải thoát. Một mặt khác đó, là do mình không xuất sinh như vậy, cho nên nó có một cái nhân đó, là mình được hưởng một cái đời sống trong cái thời gian mà đến cái quả giải thoát nhiều kiếp. Mình hưởng cái đời sống mà rất là lành mạnh, rất là khỏe khoắn, rất là an ninh, không có sự sợ hãi gì hết. Phước báo như vậy mà rất là mạnh ở trên cõi trời của người. Ngài An An, ta lại thí dụ cho ông rõ, hãy lắng nghe. Thí dụ như trong bốn thiên hạ, phương đông Phất Bà Đề, nam là Siêm Phù Đề, tây là Cù Gia Ni, bắc là Quất Đơn Việt, đầy dãy những hàng A Hán nhiều như rừng bụi lau mẹ. Có người đã để ra chọn trăm năm tận tâm cúng dường các vị A Hán nhiều như thế, với các vật dụng y phục, món uống ăn, thuốc thang, phòng xá, dự bộ. Khi các A Hán này nhập Niết Bàn, vì đó còn xây tháp miếu trang trí bằng những châu báu, treo hoa thơm, chuỗi ngọc, ngọc phan cùng các linh báu. Khi rửa tháp thì dùng nước thơm, hành ca tụng ngợi khen để cúng dường các bậc A Hán. Cúng một vị La Hán như thế nào? Mà bây giờ cúng La Hán nhiều khắp bốn phương, nhiều như là bụi lau mè rừng rậm đất, mà cúng đầy đủ, sau đó lại còn xây tháp, còn giữ gìn tháp, ca tụng bổ hết công đức người này như thế nào? So với cái người chỉ xuất ra cho một ngày một đêm giữ giới thanh tịnh, thì cái công đức giữ giới thanh tịnh có 16 phần, thì công đức của người cúng dường kia không có được một phần, không bằng được một phần nữa. Cho nên công đức cần xuất ra như vậy. Vì lý do này, các thiện nam tử nên xuất ra tu tập hạnh giữ giới thanh tịnh, kẻ mong được công đức cầu pháp lành, vâng theo lời dạy của ta, đừng bao giờ gây trở ngại nhân duyên xuất ra của người khác, trái lại phải dùng phương tiện khuyến khích cho họ được thành tựu chí nguyện. Lúc bây giờ đại chúng nghe được lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, trong tâm ai nấy cũng nhàm chán trần thế, phát tâm xuất ra thì giữ giới này, có vị bắt được quả Tu Đà Hoàn, cho đến có vị bắt thành A La Hán, có vị lại vun trồng nhân lành để đạt được thắng quả với chi Phật, còn có vị khác phát tâm vô thượng Bồ Đề, tất cả ai ai cũng đều lấy làm vui mừng, hãy thọ lời dạy của Đức Phật. Đó chấm dứt kinh, kinh xuất ra công đức. Sau này thì mình nghe kinh như vậy để tu tập, mà mình xuất ra rồi thì phải có cái lòng tin vững chắc và cái việc làm về cái con đường mình đi. Mình là người tin Phật là bậc Thế Tôn nhất thiết trí, bậc giác ngộ, và đem những gì để nói ra nó là đúng và có lợi ích nhất. Cho nên mình làm theo thì công đức không cùng thật. Cái trước mắt là mình giữ vững cái tâm xuất gia của mình, giữ cái tâm nguyện đó một cách mạnh mẽ và thanh tịnh, không nghi ngờ, không lưỡng lự, nó cũng đủ công đức. Mình biết rằng là thực sự ta có làm bao nhiêu cái việc bên ngoài không thể nào so với cái công đức phát tâm nguyện chân thực từ bên trong nhé. Thành ra cái việc làm bên ngoài của Ngài Tỳ Lát Tứ Na nó chỉ có vòng trong một ngày một đêm thôi. Mà cái công việc của người mà cúng dường các hai la hán làm nghĩa là khổ cực trong nhiều ngày mà rất hoan hỉ và rất là sung mãn cũng mặc được. Tại vì tất cả những cái công đức kia nó từ ngoài nó tới, còn cái công đức này nó phát tận bên trong thì nó phát ra nhất. Và do đó chính vì vậy mà ngày nào mà chính mình còn chưa chắc, chính mình còn chưa chắc thì dù mình ở trong bao nhiêu cái lớp cửa thành bao vây đi nữa thì cái con người thì nó vẫn mong manh. Còn khi nào chính con người mình nó vững chắc như đồng như thép thì mình ở giữa rừng sâu với thẳm gì chăng nữa, xung quanh kể cả cái nữa, mình vẫn vững chắc như thường. Thì ra đó là cái nghĩa là nó phát tâm từ bên trong, phát tâm chân chính từ bên trong, nó công đức hơn là vậy. Mà đó là nói trên nghĩa, trên cái sự đó, nói trên lý, còn trên sự đó, thì đó kể ra Đức Phật nói hả là đừng có nói nhân duyên kiếp trước gì hết. Cái nhân duyên tất cả mà được hưởng bao nhiêu lần cõi trời nó từ cái một ngày một đêm xuất ra thôi, không phải là từ kiếp trước cái gì đó. Để cho trên cái sự, cái công đức của mình hơn hết những cái công đức mà mình làm từ phía bên ngoài thôi. Thế là đây một người không bao giờ bố thí, nhưng người đó có cái tâm nguyện bố thí đúng pháp vững chắc. Thế một người làm việc bố thí năm này có năm khác, thì cái người mà làm việc bố thí năm này năm khác công đức có nhiều mấy cái chăng nữa cũng không thể nào so được với công đức của một người không từng làm bố thí mà có cái tâm nguyện thí xả bố thí đúng pháp và chân chính. Nên đó mà người ta mới nói đạo Phật là đạo trung tâm, tất cả là tâm. Mà thực sự ra là nó không có phải như người ta nghĩ là chỉ có lý thuyết đâu, mà thực ra khi nó thực sự nó như vậy. Cũng như mình gom bao nhiêu quả cam về đi nữa thì mình vẫn không bằng được cái cây cam, bởi vì mình vẫn không phải là cái cam cây cam, mình cũng phải là ra được cái trái cam mà mình phải gom góp từ những nơi khác. Còn cái cây cam tự nó ra được trái cam và nó ra không cùng tận. Còn mình đã gom bấy nhiêu nó ăn hết là hết, thành ra công đức nó không bằng. Thành ra cái người kia, cái người ta là bố thí, còn mình cũng phải là người bố thí, mình chỉ là làm việc bố thí thôi. Tâm của mình nó không phải là bố thí. Thành ra các Bồ Tát, cái tâm nguyện của Bồ Tát là tâm nguyện bố thí. Bồ Tát không có một cái tâm nguyện phụ sự cái gì hết. Cho nên công đức của Bồ Tát không cùng. Đó, mình hiểu cái nghĩa đó thì mình mới hiểu cái tu. Cái tu tâm, cái tu mà về tâm nguyện như thế nào. Rồi hôm nay mình đến đây dừng. Nếu mà đúng theo chương trình thì cái phục sinh thì Bồ Tát học. Nhưng nếu là Bồ Tát học mà một buổi, còn một buổi thì vẫn xuất ra học. Bồ Tát học chung, Bồ Tát tại gia ở Na Uy này học báo lắm, vừa đông nhất vừa người lớn người già, có người trẻ đông, và bây giờ có thêm cái tập báo nữa là Bồ Tát tại gia tại Na Uy sẽ học chung xuất ra, không khác gì hết. Thì đã phải.